Rồi, câu chuyện này là mang tựa đề là Trang Công Trì Hỏa, tức là cái hỏa của Trang Công. Là Yến Tử đã, là đã từng làm quan dưới ba triều đại của nước Tề như là vua Linh Công, Trang Công, Cảnh Công. Nhưng mà trong suốt cái thời gian mà thời kỳ của Trang Công trị vì đó thì Yến Tử đã gặp rất nhiều chuyện rắc rối. Thì ban sơ Yến Tử cũng thường rằng là kiến nghị lên Trang Công nhiều vấn đề và đều được Trang Công lưu tâm, dùng đến những ý kiến nói trên. Nhưng mà dần dà thì Trang Công á bắt đầu sinh chán đó. Thì từ từ thì Trang Công bắt đầu không có trọng dụng Yến Tử nữa, mà thu lại bớt tất cả những cái chức vị cũng như rằng là đất đai mà hồi xưa đã phong cho Yến Anh. Thì một hôm thì Yến Anh trên đường đi về nó thì ngồi than thở rồi thì bật cười lớn. Thì những người gian nhân mới hỏi lý do, thì Yến Anh mới nói rằng là tôi mà than thở nó là bởi vì á tôi biết rằng là vua đó sẽ không thoát khỏi đại nạn, nhưng mà tôi mà phát cười nó là bởi vì tôi nghĩ rằng là tôi giữ được thân tôi. Thì một hôm á Trang Công mới mời Yến Tử đến dự tiệc. Thì trên cái bàn tiệc á thì kêu người ra hát hò giúp vui. Thì cái người hát này chỉ hát cái câu rằng là thôi đi thôi đi, tôi không có thể nào vui vì ông được, thì ông đến đây để làm cái gì? Thì cái người đó hát liên tiếp như vậy đó ba lần. Yến Tử hiểu được cái thâm ý của Trang Công rằng là muốn xua đuổi mình, cho nên Yến Tử rất là bất mãn đứng dậy và bước xuống dưới chiếu ngồi. Thì Trang Công mới hỏi rằng là chứ tiên sinh đây mới vào trong tiệc mà tại sao lại ngồi xuống dưới đất vậy? Yến Tử mới nói rằng là thần nghe nói khi mà tranh biện đó cùng người ta mà tranh luận đó thì ngồi dưới đất. Hôm nay đây á thì thần với lại quân vương á biện luận với nhau về vấn đề phải trái đó, đúng sai, cho nên đó, mới ngồi như thế, đại khái vậy. Thì rồi thần nghe nói rằng nếu mà trượng thế mà hiếp người mà không không bàn gì tới lễ nghĩa hết đó, mà tỏ những cái thái độ gọi rằng là hung hãn đó, đó, khi chê cái bậc mà hiền sĩ thì tương lai nhất định phải chịu bị tai nạn rồi. Hiện tại quốc quân cũng đang còn lâm vào cái tình trạng nó như đã nói vậy. Đó. Rồi thì Yến Anh mới nói là nếu như bây giờ mà đại vương không có dùng tới những cái lời là đề nghị đó của tôi đó thì Yến Anh đây xin từ chức về quê. Nói rồi thì Yến Anh rời cái tiệc rượu đó đi về nhà thu xếp và rút lui về quê cày ruộng. Thì 7 năm sau thì Trang Công á, ở đây nói cái này không có trúng lắm, nói rằng là Trang Công với lại vợ của quan đại phu, thật ra là quan tướng quốc Thôi Chữ Tư Thông không phải, nhưng mà đây cứ tạm dịch cái đi, Trang Công với lại vợ của quan đại phu Thôi Chữ đó Tư Thông với nhau, cho nên bị Thôi Chữ giết đi. Rồi sau đó thì Thôi Chữ lập Cảnh Công lên làm vua và bây giờ thì Yến Tử mới được trọng dụng. Nhưng mà kỳ thật nếu mà Thôi Chữ mà chỉ là một quan đại phu bình thường thì đâu có cái lực để giết vua đâu. Thì Thôi Chữ đã làm quan tướng quốc, rồi thì Yến Anh mới là quan đại phu, rồi thì Thôi Chữ bữa mới quan tướng quốc mới mời Tề Trang Công về nhà ăn tiệc. Thì cái lúc ngà ngà say á thì quan tướng quốc phu nhân ra chào vua, tại vì vua đến nhà. Thì bây giờ vua ngà ngà say thì thấy phu nhân cũng có nhan sắc, thành ra vua mới nham nhở nắm tay. Mà cái thời xưa mà như vậy nó là một sự xúc phạm không thể tưởng tượng được. Thành ra bà phu nhân này đó bất mãn quá, bà mới giằng tay bà ra. Thì bà đi thẳng vào trong phòng đó, bà nói với chồng rằng là vua nó nắm tay bà như vậy á. Thì Thôi Chứ xưa nay nó là đàn áp Trang Công ghê lắm, tại vì Thôi Chứ nắm quyền bính ở trong tay tướng quốc. Thì Thôi Chứ nó nói hôn quân vô đạo đó, dám nghĩa là làm cái chuyện nghĩa là ta vậy nó là ở tại quốc phủ của ta, cho nên thôi chứ nó vác gươm ra đâm Trang Công một gươm chết ngắt, chết rồi cái để xác của Trang Công ở đó, đó để xác Trang Công nằm ở đó, không có đem đi liệm cái gì hết, xong rồi mới họp triều thần lại, rồi mới đi tìm những cái người nào ở trong hoàng thân quốc thích để lập nên làm vua thế Trang Công, mới lập Cảnh Công á. Sau đó thì Yên Anh mới về, thì mới có cái chuyện mà Yên Anh mới thôi chứ mới không mà. Tức là khi Yến Anh về xin thăm xác của vua đó, thì thôi chứ đàn em của thôi chứ mới nói là đừng có cho, thôi chứ nói chứ cho là tại sao vậy, thì Yến Anh là một trung thần khét tiếng, anh là vua chết thì thế nào Yến Anh cũng tự tử theo, vậy thì ta đây khỏi mang tiếng giết hại Yến Anh mà trừ được hậu họa. Nhưng mà khi mà Yến Anh vào phủ phục xuống trước xác xác của Trang Công nó thì òa khóc, khóc xong rồi rồi quẹt nước mắt đứng dậy đi về. Thế thôi chứ kinh ngạc mới chặn lại bảo vệ sư, ông là trung thần vua chết sao ông chết theo. Yến Anh đáp rằng là tôi mà chết theo vua đó là tại sao, là bởi vì vua tượng trưng cho xã tắc, vua đứng đầu trong họ, thành ra tôi phải hết lòng phục vụ quân vương, là bởi lẽ là tôi giúp vua phục vụ cho trăm họ, cho đất nước, cho xã tắc. Cho nên nếu vua vì xã tắc, vì đất nước mà chết thì 10 mạng này cũng chết theo được. Nhưng nếu vua vì đàn bà mà chết thì tôi chẳng có lý do gì để chết theo. Nói cái ý của Yến Anh rõ ràng như lắm, là trung thần nó là chỉ tại vì cái vấn đề rằng là vua là đứng đầu xã tắc, vua là người lo cho trăm họ, cho nên sở dĩ vua lo cho trăm họ, cho nên phải giúp vua hết lòng để mà lo cho trăm họ. Thành ra cái lý do của Yến Anh nêu lên nó mà chung với vua là bởi vì trăm họ, chung với vua là bởi vì xã tắc. Thế nhưng nếu vua không vì xã tắc, không vì trăm họ mà vì đàn bà mà chết, thì Yến Anh chẳng có cái gì để chết thật. Anh thôi chứ thất vọng. Nếu mà câu chuyện nó chưa ngừng ở đó nữa thì sau này thôi chứ lại ép Yến Anh phải theo, và nếu không theo thì giết. Thì Yến Anh nói với Thôi Chứ rằng ông nghĩ như thế nào mà ông ép tôi theo cái đảng của ông đó. Thôi Chứ bảo bởi vì đó, dưới mắt tôi nhìn nó thì mấy ông quan đại phu chẳng có người nào mà có tài trí hơn ông. Yến Anh mà ông nói tôi có trí đó. Ông nói tôi là ông muốn kết nạp tôi vô đảng thì đương nhiên ông nghĩ rằng là tôi là một con người đó, có dũng, có nhân, có trí. Thế nhưng mà nếu tôi có trí mà ông giết vua mà tôi cản được thì tôi vô trí. Nếu vua chết rồi á mà tôi đi theo ông đó, là tôi là bất nhân. Nếu ông dọa giết tôi mà tôi theo ông là tôi là vô dũng. Và như vậy nó tôi vô cả ba đó. Khi tôi theo ông mà tôi vô cả ba thì tôi vô đảng ông không được lợi gì đâu. Mà ví bằng thực sự tôi không có ba điều đó thì chắc chắn là ông phải giết tôi rồi. Tôi chứ nghe xong là thôi thà không giết. Đó, lý luận hay quá trời mà. Tức là nếu mà Yến Anh mà gia nhập đảng của anh á thì Yến Anh mất hết cả ba yếu tố nói trên, mà mất cả ba yếu tố nói trên thì vô đảng, đảng có lợi gì? Tại bảo chí ư, nếu mà chí ư, chí mà tại sao ông giết vua mà tôi không giúp được, tôi không giúp được vua, vậy là tôi vô chí. Ông nói tôi dũng hả? Mà ông dọa giết tôi lật đật theo ông, là khi tôi theo ông mà tôi không có dũng. Ông bảo tôi nhân hả? Tôi nhân mà vua vừa mới chết gục xuống đó là tôi đầu hàng theo ông, bất nhân như vậy còn gì? Như vậy thì tôi theo ông là tôi là một con người mà thiếu cả ba yếu tố đó, tôi theo ông làm có lợi cho ông đâu, cũng ép tôi chứ. Còn nếu phí phỏng như tôi có đủ hết ba điều đó chắc chắn là tôi không theo ông, chỉ có giết tôi thôi. Thì tôi chứ chịu thua ông giết được Yến Anh. Nhưng mà về sau này thì cũng nhờ cái tài cán của Yến Anh mà mới hạ bệ Thôi Chứ xuống được. Đó. Thành ra Yến Anh mới trở thành người mà thay chức của Thôi Chứ làm tướng quốc cho Tề Kính Công, mới xây dựng, mới làm cho nước Tề hùng cường. Thì đó là đại khái dính dáng. Và gần đây nói tư thông thì nó trúng, tức là vợ của Thu Chứ rất là bất mãn, vợ của đi mua mét với lại Thu Chứ, nhưng Thu Chứ giết vua, Thu Chứ mới nổi nóng lên, mà Thu Chứ xưa nay coi thường vua ghê lắm. Thì đó, câu chuyện là như vậy. Câu chuyện đó là vấn đề rằng là cái sự mà nghĩa là đụng độ giữa vua và cảnh và Yến Anh, tức là vua hạ nhục Yến Anh bằng cách là mời đến ăn tiệc, xong rồi cho ca sĩ hát bài rằng là thôi đi à, tôi chán ông lắm rồi mà ông đến đây làm gì à, hát như vậy 3 lần. Thành ra Yến Anh bỏ bàn tiệc bước xuống dưới chiếu dưới đất để ngồi. Vua bảo lý do gì mà ông xuống dưới đó ngồi, thì Yến Anh nói rằng là thần nghe là khi mà biện luận với lại thiên hạ đó thì là xuống dưới đất ngồi đó. Nay thần với lại quân vương nó là biện luận với nhau những chuyện mà phải trái đúng sai như vậy đó, thành ra xuống đất. Rồi thần lại nghe nói rằng nếu mà cái ỷ thế mà bức người mà không có kể gì đến cái lễ nghĩa gì cả đó, mà dùng thái độ nghĩa là thô bạo khi dễ bậc hiền sĩ thì chắc chắn là sẽ gặp đại họa, giống như bệ hạ ở trong tương lai sẽ bị vậy. Và nếu mà bây giờ nó mà bệ hạ không có sử dụng thần nữa thì xin từ chức về quê. Và thì Yến Anh mới về quê cày ruộng. Thì câu chuyện nó như thế đó. Câu chuyện là mới đầu hết thì Trang Công cũng nghe lời Yến Anh, cũng sử dụng Yến Anh, nhưng mà về sau này Trang Công thì tính tình gọi rằng là một ông vua hơi bét hơi tệ, tức là vua háo sắc, nghĩa là thuộc loại chỉ nhậu nhẹt với lại nữ sắc thôi, để cho Thôi Chứ nắm quyền, Thôi Chứ chuyên quyền. Thành ra Thôi Chứ giết vua một cách tử oan, giết tại nhà, giết công khai, và quần thần cũng dám hò hét. Yến Anh lúc bây giờ đâu có quyền gì đâu, thành ra Yến Anh cũng có làm gì được hết trơn. Rồi Thôi Chứ lập Cảnh Công lên làm vua, cho nên khống chế Cảnh Công. Nhưng mà rồi sau này thì cũng nhờ giống nhờ vua cái uy tín của Yến Anh đối với lại mấy quan ở trong triều đình đó, mà ông quan nào cũng bất mãn cái hành động gọi là tự tung tự tác đó của Thôi Chứ, thành ra về sau mới hè nhau lại, nghĩa là coi như rằng là thành một phe đứng sau lưng của Yến Anh, lật đổ cái phe của Thu Chữ đó, giải phóng cho Tề Cảnh Công, cho nên mới làm quan tướng quốc thế. Thì đó câu chuyện mình. Cũng quanh quanh mấy ý kiến là thêm thắt những ý kiến. Kiến tâm Tạng mới nói hồi nãy thì trúng, tức là trên cái vấn đề gọi rằng là dùng người á, dùng đây tức là cái vấn đề nó là đúng vậy. Nó chẳng hạn như là một vị thầy dùng một người đệ tử đấy, là dùng cái người nào tùy theo cái cá tính của vị thầy. Nếu chẳng hạn thì dù như vị thầy đó nó là thuộc về vấn đề của trí tuệ thì đương nhiên là nhắm cái anh mà có trí tuệ đó thì giao, nhưng mà nếu vị thầy nó mà chỉ thích business thôi thì đương nhiên phải nhìn cái anh nào business giỏi á thì giao đó. Vị thầy mà chỉ thích bằng cấp thôi thì giao cho anh nào có bằng cao nhất đó, trong đó đó nó không phải là trình kệ mà trình bằng, thì anh nào bằng khá đó, thì giao đó. Ví dụ như vậy thì nó tùy theo cái vấn đề của cái người truyền giao. Thì ở đây cái vấn đề của ông vua thì ông vua là nói theo cái suy nghĩ của Yến Tử đó, nó nãy giờ bố có kể thêm á, lòng vua là Yến Tử chủ trương là ông vua đó là người lo cho bá tính, thành ra vì như vậy nó mà phải hết lòng vì vua, tại vì phục vụ cho vua là phục vụ gián tiếp cho bá tính đó, tại vì vua là người đứng đầu, người mà cai trị trong họ, thành ra phục vụ cho vua tức là dâng lên cho vua tất cả những cái gọi là ý kiến hay, những cái điều tốt, làm sao để vua thực hiện những cái chính sách như vậy để cho dân được nhờ, để ra phục vụ hết mình với vua như vậy đó, là bởi vì rằng là cho bá tính. Thế nhưng mà với cái đặc điểm đó của Yến Anh đó, mà gặp một số mấy ông vua mà vô đạo một chút đó thì mấy ông vua đó không hạ, là bởi vì những cái kiến nghị của Yến Anh dâng lên nó mấy ông vua nó phiền mệt, mà mấy ông vua nó nghĩ rằng là bất lợi cho mình, là bởi vì toàn những cái mà mình phải lo cho thiên hạ không à, không có thấy Yến Anh nêu lên một cái gì đó mà có vẻ thương mình, lo cho mình, tức là không thấy Yến Anh nêu lên là bệ hạ làm vua mà không lẽ bệ hạ ở trong một cái dinh nhỏ như vậy thôi thì phải kêu dân nó đóng một dinh, dinh cho to cho xứng đáng là một nước lớn, ví dụ như vậy, thì vua rất là ưu ái với ông quan có kiến nghị như vậy. Hay là bệ hạ bây giờ chỉ có mới có 5-6 hoàng tử à, bệ hạ nên nạp thêm 10 cung tần mỹ nữ nào nữa đặng mà có thêm chục người hoàng tử nữa đặng mà chọn cho nó dễ. Nói dù vậy nó thì vua nghĩ là mấy này mới mới lo cho cái đời sống của mình ha. Hả? Nhưng mà còn Yến Anh thì hoàn toàn những cái kiến nghị nó không có như vậy. Mà cái kiến nghị của Yến Anh là cái vấn đề là xã tắc với lại bá tính không à. Thành ra mấy ông vua, mấy ông dần già, mấy ông thảo gian, mấy ông chán lắm, mấy ông nghĩ rằng là cái anh này cứ toàn là nói những cái mà gọi rằng là không có nghĩ gì tới trong mình hết. Đó, mà cứ đi giám đốc cứ suối mình làm cái này cái kia cho dân chúng này kia cái gì, thay vì đáng lẽ là vơ vét thêm thuế má để mà xây cung điện cho nó tráng lệ thì lại bãi thuế cho dân chúng để nâng cái đời sống của dân chúng lên, mà để hạ cái đời sống của vương giả mấy quần thần xuống, cho nên cả vua lẫn quan mà nhất là mấy quan xung quanh nó gièm pha, nó nói đâm thọc vào nữa, cam mè một lượng. Vua cũng thích nghe những cái đường mà xua định đó, rồi mấy anh quan nó cũng như vậy, ví dụ như vậy, thì đương nhiên rằng là lâu ngày nó phải chán ghét, cảm thấy rằng là bất lợi. Mà khi người ta cảm thấy bất lợi cho người ta thì người ta cảm là vô dụng đó, là vô dụng, là không cần đến. Hay là nói theo tinh thần của Viên Dũng ở đấy cũng có thể được đó. Tức là thí dụ như ban đầu nó thì dùng những cái đó được, được rồi thì ích nước lợi dân thì bình yên, rồi bình yên rồi nó thì vua bắt đầu nghĩa là sinh ra những cái vấn đề là hưởng thụ cái này gì, rồi bắt đầu cảm thấy rằng là họ hay quên lắm, họ không có nghĩ rằng là nhờ họ áp dụng những cái đó nó mà họ mới được bền vững như vậy, họ mới được lợi như vậy, nhưng mà họ quên đi. Nhưng mà rồi cái rồi họ sẽ thấy rằng là người đó không cần nữa. Đó. Cái giai đoạn này không cần nữa, nó ví dụ như vậy. Thế nhưng mà cái chính yếu nhất là cái vấn đề như vậy thì mình cứ nhìn là cuộc đời người ta trao truyền nó thì người ta cũng trao truyền đúng theo cái tinh thần nói trên. Đó là người ta cứ nhìn theo cái tâm lý, cho nên hôn quân nó thì tự nhiên xung quanh nó nịnh thần không à, là tại vì như vậy. Thì nịnh thần là như thế nào? Nịnh thần là nói theo cái ý của vua. Thì là nịnh thần, trung thần là thế nào? Trung thần là những cái người mà rằng là dám nói những cái mà sai phạm của vua. Thành ra nếu mà vua mà là người mà biết biết nhìn lẽ phải á, thì vua ưa trung thần. Và vua mà là cái người mà rằng là chỉ thích cái lợi cho mình á, thì vua thích nịnh thần. Thì những cái tiến cử của Yến Anh qua những cái tư tưởng mà Yến Anh nói với Thôi Chữ thì chứng tỏ rằng là tất cả những cái kiến nghị của Yến Anh không có một cái gì trong cá nhân của vua hết á, mà là bắt vua phải là hậu kỳ thân, mà là phải tiên lo cho dân đó. Nhưng mà chính vì như thế mà ông vua biết nghe như vậy đó, ông vua học kỳ thân đó thì ông vua đó thành thành là đó, lại được ưu tiên, tức là nhi thân tiên thì lại được thân tiên, ví dụ vậy. Thì tất cả mấy ông vua mà nổi tiếng đó, mà có được hiền thần đó, mà nhờ là như thế không, tức là chẳng hạn như bây giờ nước Tề nó mà mạnh nhất ở trong lịch sử nước Tề là thời của Tề Hoàn Công có Quản Trọng làm tướng quốc. Thì Quản Trọng cũng giống như rằng là Yến Anh á, nhưng mà Quản Trọng còn mềm dẻo hơn Yến Anh nhiều cái nữa. Đấy. Là Quản Trọng biết vua thì dù cá tính của vua như làm sao đâu, Quản Trọng còn uyển chuyển hơn nữa. Đấy. Thành ra mạnh nhất của lịch sử nước Tề nó là thời đại đó là Tề Hoàn Công, nó làm bá chủ chư hầu là nhờ sự phò tá của Quản Trọng á. Rồi trải qua bao nhiêu thời gian sau đến thời nước Tề, từ đó trở đi không có bao giờ mà làm bá chủ nữa, mãi cho đến thời Tề Cảnh Công tuy cũng bá chủ nhưng mà mạnh lắm, mấy nước khác nể bị nể là nhờ Yến Anh đó. Cùng thời mới lại Khổng Tử, đó nước láng giềng của nước Tề bây giờ đó là nước Lỗ, thì Khổng Tử làm tướng quốc, còn bên này nó thì Yến Tử nó làm tướng quốc. Khổng Tử cũng kính trọng Yến Anh vô cùng, mà Yến Anh cũng kính nể Khổng Tử cái lắm. Và hai tay kình địch, tướng quốc của hai nước sát biên giới nhau, mà cả hai đều rất là nể tài nhau nhưng mà vẫn đối nghịch như thường. Thế mình thấy cái vấn đề rằng là cái thứ nhất đó, cái tâm tư của con người. Thì bây giờ mình nhìn vào một cái người tu hành đi, thì khởi đầu hết á, mình say sưa với lại cái giáo lý giải thoát của Phật pháp ghê lắm. Rồi thì mình khi mình xuất gia nhập đạo rồi đó, thì mình bắt đầu từ từ mình bắt đầu hời hợt dần với những cái giáo lý mà mở đầu mình say sưa. Tại vì tất cả những tay mà còn là cư sĩ mà bắt đầu chuẩn bị xuất gia hoặc là muốn xuất gia đó, khẳng định là trong thân tâm chỉ có nghĩ như vậy là mình xuất gia rồi là mình được học Phật pháp, là mình sẽ nghiên cứu Phật pháp, mình cố gắng nữa là hiểu Phật pháp và rất say mê Phật pháp. Thế nhưng khi bước chân vào Phật pháp rồi, thật sự nó xuất gia rồi này kia gì đó, cả một thời gian, giống như người Trung Hoa nó có cái câu rằng là nghĩa là nhất niên đó, xuất gia nhất niên, Phật tại hiện tiền, xuất gia tam niên, Phật tại Tây Thiên. Đó, đúng ghê lắm. Thì bây giờ đó, khi mà mình bước vào nó thì mình sẽ hời hợt từ từ với lại tất cả những cái tư tưởng của Phật pháp, mà mình lại thích ứng với lại cái tư tưởng của thế gian. Thì tư tưởng của thế gian đó là lợi dưỡng, còn tư tưởng của Phật pháp đó là phi lợi dưỡng. Phi lợi dưỡng có nghĩa rằng là phụng sự, là tư tưởng phụng sự. Còn tư tưởng của thế gian là tư tưởng rằng là khiến cho thiên hạ phải phụng sự mình. Ở tư tưởng của xuất thế gian nó là với cái trí tuệ mình phụng sự chúng sinh bằng cái trí tuệ đó của mình, đó là cái sự hiểu biết của mình đó, độ sinh bằng cái sự trí tuệ. Thì từ từ nó hời hợt, nó hời hợt từ từ, nó không có áp dụng cái đó mà nó áp dụng cái kia, cái mặt kia. Nó giống như rằng là cái hoàn cảnh của Tề Trang Công hiện tại vậy. Mở đầu á thì nghĩa là rất ư rằng là nghĩa là thải nạp mọi cái kiến nghị của Yến Anh, nhưng mà về lâu về dài thì bắt đầu ngao ngán mệt mỏi trước những cái như vậy. Thì cái người tu đó, người ta không có chịu quán cứu xét tâm tính để thấy một điều, người ta không có mệt mỏi với những cái danh văn lợi dưỡng, người ta không có mệt mỏi với tất cả những cái mà gọi rằng là ích kỷ như vậy hay lợi mình như vậy, mà người ta mệt mỏi vô cùng với cái phụng sự. Mà người ta không mệt mỏi mà mảy may gì với cái rằng là được phụng sự, và người ta cảm thấy mệt mỏi và uể oải vô cùng với lại cái tinh thần phụng sự. Và Đức Phật thì có một cái sức lực, có một cái gọi là đại hùng đại lực của Đức Phật đó. Cái đại hùng đại lực đó chung quy là chỉ cho cái gì, là chỉ cho cái vấn đề rằng là Đức Phật không có biết nhàm chán, không có biết mệt mỏi và không có thối thất trong vấn đề phụng sự nhất thiết chúng sinh. Phải có lực ghê lắm, phải có cái nghị lực, cái hùng ghê lắm mới làm được những chuyện như vậy. Anh ấy chỉ có Như Lai làm được, còn làm không được là phàm phu hết. Anh thử ra người ta mau nhàm chán tất cả những cái mà hay ghê lắm, thì mình cứ cứu xét tâm tính của tự mình cũng có thể thấy như vậy. Nếu mình không khéo thì vì vậy những cái mà gọi rằng những cái pháp mà tà mạng hay sa đọa người ta không có chán, mà những cái pháp mà của chính mạng đó, hay là của hướng thượng hướng thiện, những giải thoát, người ta chán mong ghê lắm. Người ta nghe một cái gì thị phi đó, người ta có thể nghe cả tuần liên tiếp gay cấn theo dõi. Nhưng mà nếu người ta nghe một cái Phật pháp gì thì người ta không có theo dõi được lâu, mà người ta quên. Phật pháp thì quên mà thị phi thì nhớ. Nó cũng giống như rằng là chính vì như thế sư phụ nói là may không làm vua, nhưng hôm qua nói tại nếu mình làm vua mình giống Trang Công đó. Và chắc chắn là mình không có giống nổi Cảnh Công hay là giống nổi Ngụy Văn Hầu, mà nó giống Tề Trang Công đó. Hoặc là một ông vua rất là bê bối của triều đại nhà Tề, Tề Tương Công, là phần đông nó như vậy. Rồi một cái điều nữa đó để mình thấy đó là cái vấn đề là Yến Anh tiên đoán rằng là với cái hành động đó của Trang Công đó, thì Yến Anh biết rằng là Trang Công trước sau cũng bị đại họa. Thì cái hành động đó thì cũng giống như rằng là đại khái rằng là chư Phật hay là chư Bồ Tát cũng nhìn chúng sinh như vậy, là biết trước là chúng sinh trước sau gì cũng đại hòa. Mình á, cái đại hòa nó của Trang Công có thể 7 năm sau nó xảy ra, mình có thể rằng là 20 năm sau nó mới xảy ra, cho nên mình rất là an tâm. Và mình nghĩ rằng là mình chắc ăn, cũng như Cảnh Công, cũng như rằng là Yến Anh đi rồi, Trang Công vẫn cảm thấy rằng là mình vẫn bình an như thường. Nhưng mà không hiểu rằng là cái họa đó nó có thể đến sớm, có thể đến muộn. Nhưng mà cái vấn đề rằng là chắc chắn nó đến. Mà khi nó đến rồi nó thì nó đau đớn vô cùng, phải trả một cái giá cả cái thân mạng của mình. Và chưa kể rằng là với những cái nghiệp dĩ như vậy còn đọa lạc nữa. Thì con người chúng sinh nó cũng vậy, khi mà nó phai đi tất cả những cái tinh thần như vậy, nó thối thất đó, nó đánh mất cái tâm giải thoát, cái bồ đề tâm ấy, và nó chuyển hướng chỉ thành là cái ngũ dục tâm thôi đó. Thì dưới mắt của tổ sư hay là của chư Phật nhìn đó, là chết chắc được đại họa sẽ lâm đầu. Và những người như vậy nó họa nó sẽ đến. Nhưng mà họ thì cứ dửng dưng, mà họ cứ nghĩ rằng là vẫn có lợi, vẫn có lợi. Và họ cứ say mê với những cái con đường là vẫn có lợi, vẫn có lợi. Cũng giống như một cái cạm bẫy mà nó cứ rải vàng ra để đến một cái hố mà ở dưới có hầm trâu, rồi cứ mải nhặt rồi sẽ rơi. Rồi sẽ rơi xuống, nó cũng đại khái nó như vậy. Thì người ta cứ lượm lặt ngũ dục ở trên cái con đường đi lượm lặt ngũ dục, mà người ta lại không quên như một cái điều quan trọng đó, là cái con đường nào á mà giải rác đầy ngũ dục á, là cái con đường mà dưới mắt của đạo Phật nhìn nó là con đường của, nghĩa là tà đạo. Đạo đây mà nói là con đường, tà là con đường lệch lạc, không có đúng nữa. Thành ra con đường nó phải rải rác như vậy. Còn con đường tu hành của Đức Phật là cái con đường của sự mà rải rác công đức. Mà rải rác công đức đó là gì? Là cái khả năng và cái tinh thần phụng sự chúng sinh. Và con đường đó nó đầy tất cả những cái khả năng và tinh thần nói trên mà mình có thể thâu lượm được, đó là công đức. Nhưng nếu mà để chọn hai con đường thì đại đa số những người kia nhìn những con đường đó là con đường của khổ cực. Cho nên có một anh nhà văn người Liban mà anh là Thiên Chúa giáo chứ không phải là Hồi giáo, tại vì Liban thì Hồi giáo đông hơn là Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa cũng khá. Nhà văn này cũng khá nổi tiếng những cái thập niên khoảng 70, Tali Gibran. Anh viết một cái quyển sách mang cái tựa đề là Giọt lệ và nụ cười, tức là A Tears and a Smile. Đó là giọt lệ và nụ cười. Viết hay lắm, viết từng cái đoạn này. Trong đó có một cái đoạn văn nói như vậy: Chúa hỡi, vì sao Chúa luôn luôn chỉ bày con đường để đến thiên đường, nhưng Chúa lại luôn luôn xô đẩy con đi trên con đường của khổ đau? Nói thiệt thầy, hiểu không? Thì không phải một mình Kali Gibran nghĩ về đạo Chúa như vậy đâu. Mà sự thực ra thì nếu mà mình ngồi ở trong Phật pháp nữa, mà mình cứ nói theo một cái dòng văn phi Phật giáo đó, thì cũng vậy. Phật luôn luôn nhắc nhở mình có một con đường của giải pháp, nhưng mà Phật và Bồ Tát luôn luôn đẩy mình đi trên con đường của khổ đau. Chuyện nó hiển nhiên, tại vì dưới con mắt của phàm nhân phàm phu đó, thì tất cả những cái vấn đề, thì dù bây giờ mình nói như là Jesus là phải vác thánh giá chịu khổ hình vì chúng sinh, vì con người, Đức Phật vì vô lượng chúng sinh xả đầu mắt tay chân huyết tủy, chứ đừng nói đến là quốc thành thế tử là xả vô số. Nhưng con đường nó phải chăng là con đường của khổ hạnh, tức là con đường của đau khổ đấy. Thế nhưng trái lại, cái người nào mà có thể mà vượt qua được những con đường như vậy, nó lại là con đường của công đức. Thành ra chính Đức Phật đạp trên những con đường nan hành đạo là con đường khó làm đó. Ngài Long Thọ nói là con đường nó là con đường nan hành, mà chính đạp trên con đường nan hành đó mà mau thành Phật hơn Đức Phật Di Lặc, dù là phát tâm sau nhưng mà lại thành đạo trước. nhờ bước trên những cái con đường nó trên con đường phục vụ, cho nên người ta nói là con đường của khổ đau, con đường phải nghĩa là chịu khổ cực hình, chịu khổ hình, nó nói trong giọng của Thiên Chúa Giáo là chịu khổ hình vì nhân loại. Chúa phải chịu như vậy, Jesus phải bị, mà bị có một đời như vậy thôi, còn bổn sư của chúng ta thì vô lượng đời, móc mắt, lột da, lóc thịt, làm đủ cái nào vì chúng sinh, vì nhất thiết chúng sinh. Nhưng mà đó là con đường của công đức, thành ra con đường công đức của thiên hạ rất sợ. Nhưng con đường ngũ dục thì thiên hạ thấy ham vui, nhưng mà con đường nó chắc chắn là rất xuống đột vực. Con đường thành ra dưới cái con mắt bình thường của chúng sinh ấy, thì giống như hôm qua dư vụ nói cái quyền lực đó, cái quyền của cái sức mạnh của Như Lai hay là của chư Bồ Tát đó, chỉ sử dụng một vấn đề rằng là phụng sự, không có sử dụng vấn đề được phụng sự. Thành ra nếu mình cứ xét nét mà tu hành á, và mình cứ cứu sát tâm tính của mình mỗi một buổi sáng ngồi dậy á, và mình suy nghĩ á, thì mình cũng có thể thấy được là một ngày tổng hòa nhập ma đã qua hay là một ngày chính pháp đã qua. Nghĩa là nếu mà trong 24 giờ mà đã qua đó, mà như thế nó chính niệm đấy. Tức là mình ngồi mà mình tư duy, mình tư tưởng lại rằng là trong nguyên ngày hôm qua đó, thì con đường mình vừa mới đi 24 giờ đồng hồ qua là con đường gì vậy, là con đường như thế nào. Rồi mình cũng xét nét rằng là mình nghĩ rằng là ban đầu đó thì mình học theo chư Phật, chư Tổ sư và theo các vị tiền bối của mình đó, là đi trên cái con đường của Phật Pháp. Nhưng mà hiện tại giờ đây thì mình đi con đường khác. Cho nên sư phụ mới hù dọa mấy người mà nói rằng là đòi vãng sinh, hoặc kích vấn đề mà muốn vãng sinh là vấn đề nghe Phật Pháp không biết chán. Tại vì ở trên Tây Phương Cực Lạc là nghe Phật Pháp 24/24, cũng năng cũng không nghe cái gì khác ngoài hết. Tiếng điện thoại reng cũng là Nam Mô Di Đà Phật. Nhất thiết cái gì nó cũng Nam Mô A Di Đà Phật cho này. Đó. Nghe là không biết chán thôi. Còn nếu mà nghe mà chán á, thì là đương nhiên rằng là nó sẽ gọi rằng là mình không có đủ cái nhân duyên để lên. Thì ông vua Trang Công mà sở dĩ mà chán là như vậy. Còn cái vấn đề mà Yến Anh mình nhìn thấy ông này chắc chắn bị nạn là như vậy, là bởi vì những con người đâm đầu vào những cái con đường như thế đó là phải bị nạn. Giống như hôm qua sư phụ có lập luận, một anh vua mà anh chỉ nghĩ rằng là anh củng cố cái ngai vàng của anh đó bằng tất cả những cái mà lo cho anh và áp bức người khác đó, bắt nạt người khác, hất thủ người khác, áp bức người khác đó, đó mà làm tất cả những cái mà gọi rằng là tạo nên những cái bất mãn cho người khác trong cái sự mà củng cố cái quyền hành của mình, thì chính ông vua đó càng củng cố, ông đó càng tạo sức mạnh cho cái vấn đề ngược lại, là vấn đề lật đổ mình. Thì người trí giả khi nào cũng nhìn thấy như vậy hết á, anh nó chết chắc thôi, anh nó chết. Anh nó chư tổ thì nhìn thấy cái vấn đề mà chính vì con người bị cái cám dỗ đó, bị cái ham mê đi trên những cái con đường đó mà con người mới trầm luân một cách, nghĩa là trầm kha như vậy, không có ngày ra. Mà đến bây giờ có một cái cơ hội ra, tức là gặp được chư Phật, gặp được Phật Pháp, gặp được Phật Pháp, gặp được giáo Pháp. Vậy rồi mà đã quyết định là đi trên con đường đó rồi, vậy mà rồi vẫn bước sang cái con đường khác, thì chết chắc còn cái gì. Thế nhưng mà kẻ ngu quá thì chỉ nhìn thấy cái hưởng dục ở trước mắt thôi, mà không có nhìn thấy rằng là mình nó đã bao nhiêu kiếp hưởng như vậy và phải trả tất cả những cái giá phải trả của cái sự hưởng đó, không có nhìn thấy mà không có chịu nhận ra. Cho nên đời nay mới lại phải xuất gia. Xuất gia rồi thì cái tinh thần mà nói thiệt, mà nói rằng là hoàn tục, tức là để đầu tóc lại và dạ từ y áo á, mới là hoàn tục, thì chưa có chính hẳn đâu. Mà hoàn tục đó chính là cái con đường mà bước qua con đường của thế tục, mà đi trên con đường của thế tục nhưng mà mặc đồ tu sĩ, mặc đồ tu sĩ nhưng mà đi trên con đường của thế tục, tức là exit ra khỏi cái con đường của xuất thế gian và nhập vào trong con đường của thế gian là hoàn tục rồi. Thành ra tu tục chứ không phải là tu chân. Thành ra tu đó vẫn quanh quẩn ở trong lục đạo thôi. Anh cái công công phu tu đó làm sao cũng chỉ nằm ở trong cái lục đạo thôi. Còn cái vấn đề mà tu mà xuất ra, nó ra khỏi tam giới ra đó, là cái vấn đề là luôn luôn đi ở trên con đường mà bất thối chuyển, là không không trở lui đó, không rẽ, cứ thẳng thừng nó mà đi hoài cho tới đích. Thì tu như thế mới xuất tam giới ra, mới thành chính quả. Còn hễ vấn đề mà bước chân qua rẽ lối qua cái ngã của tục mà đi rồi đó, thì kể như rằng hoàn tục, tức là coi như rằng là chỉ còn cái tướng xuất ra thôi, nhưng mà tâm thì tục 100% rồi, còn chỉ còn có đội lốt thôi, tức là mặc cái tướng của xuất ra, đội lốt xuất ra thôi. Và cái đó là Dư Vũ trước mới dùng cái từ gọi là cái nghiệp tu, chứ không phải gọi rằng là cái vấn đề phát tâm tu. Thành nó có người có nghiệp tu, có người là phát tâm tu, hai cái nó khác hẳn nhau. Đấy. Phát tâm tu á thì nó có một cái sức mạnh, còn cái nghiệp tu đó thì nó cứ lêu bêu như vậy hả? Nó tu thiệt đấy, nó có nhiều tay, chẳng hiểu rằng tôi có kinh nghiệm không. Dư Vũ thì sống ở trong đạo á, mình có rất nhiều bạn đồng đạo của mình, và đôi khi mình có thấy được rằng là họ tức cười lắm. Cái đời sống của họ, cái suy nghĩ của họ, cái thế gian 100%, nhưng mà họ nhất định không hoàn tục. Và Sư Phụ từng có nhiều đồng đạo như vậy rồi, trong đời mình nhận xét ra. Mà chính nhiều khi họ cũng cãi lẩy với mình đó, rằng là cãi lẩy với mình về những cái vấn đề nói trên, là về cái vấn đề rằng là tỷ dụ như bây giờ Sư Phụ nói rằng là đó, cái đó là một cái nhìn của Phật Pháp, thì họ họ cũng cãi với mình cho được. Họ nói là mấy cái nhìn đó nó chỉ là gọi rằng là lý thuyết thôi, còn thực tế nó khác. Cái thực tế mà họ muốn nói đến là tất cả những cái đời sống mà phải dính líu tới ngũ dục ấy. Và họ nghĩ tới như vậy, họ nói nghĩ đó là thực tế, mà họ không bao giờ cho họ là đang còn mộng, họ có thực hồi nào đâu. Cái thực của họ chỉ là một cái thực mà trong giấc mộng nhìn ra. Thành ra mọi cái thực đó đều là mộng, thì nó đều như thế thôi. Thành ra vì như vậy nó Đức Phật nhìn là thấy rằng là cái kẻ mà exit ra thì kẻ đó chắc chắn chết, kẻ đó trở lại cái trạng thái cũ. Thì Yến Anh cũng có thể nhìn thấy như vậy. Yến Anh cũng nhìn thấy rằng là một ông vua mà xây dựng như vậy mà không chịu nghe những cái lời chính hiếu đó, là xây dựng ngai vàng của mình đó bằng chính những cái hạnh phúc của bá tính, thì cái ngai vàng đó bền nhất. Tại vì bá tính muốn bảo vệ hạnh phúc của mình thì bá tính phải bảo vệ cái ngai vàng đó. Còn có nhiều khi bá tính cảm nhận là mình chỉ có hạnh phúc nếu mình lật đổ cái ngai vàng nó xuống, cũng như ở Nepal nó đang xảy ra. Thì dân chúng cảm thấy rằng là phải lật đổ cái ngai vàng nó đi thì mình mới hạnh phúc được. Thì cái đó chí nguy. Khi mình xây dựng cái ngai vàng của mình trên cái vấn đề là gây thiệt thòi cho bá tính, thành ra Trang Công đúng là như vậy. Thành ra Trang Công trao quyền cho một cái người đó, mà giống ý của Trang Công, tất cả chỉ nghĩ lợi mình. Cho nên vì như vậy mà thôi chứ chẳng một chút xót thương gì hết. Vì cái chuyện lợi mình thôi, chẳng nghĩ một chút xót thương gì hết, nó thẳng tay giết Trang Công, không một chút thương xót. Đó chỉ là hậu quả, hậu quả của cái vấn đề chọn những người mà sống xung quanh mình. Hậu quả nó chọn lựa. Và mấy ông vua mà biết chọn lựa đó, hậu quả của những người biết sống xung quanh mình đó. Cho nên trong cái đời sống mình giao du thì mình có nhiều bạn lắm, mà bạn cũng đủ kiểu hết rồi. Bạn ác có, bạn thiện có, bạn thông minh có, bạn u tối có, bạn trí tuệ có, bạn mê muội có, đủ hết. Nhưng mà chỉ có cái vấn đề cái là mình biết chọn lựa cái nào đó là cái mà vấn đề mình thân cận thôi. Thì cái đó nó mới có lợi. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là thà là không bạn nó chỉ chứa bạn với kẻ ngu. Bạn với kẻ ngu thì không có một cái lợi gì mà chỉ có quả hại thôi. Đức Phật nói trong kinh Dhammapada, thà là suốt đời không bạn, Đức Phật nhấn mạnh như vậy. Thành ra chính vì như thế đó mà cái câu chuyện này mới cho mình những cái gọi rằng là cho mình tư duy như vậy. Tư duy là những cái vấn đề rằng là chán của Trang Công, mà cái chán đó mình cũng có, và mấy cái chán đó là chán chết người. Thành ra nếu mình tư duy ra thì mình đừng bao giờ có cái chán kiểu Trang Công. Cho nên sơ bộ thì hồi xưa mình chưa có biết những cái câu chuyện này, cho dù mình chưa biết câu chuyện này đi, mình không phải chuyện mấy chuyện này thì sư phụ biết lâu lắm rồi, tại vì cái hồi xưa từ hồi chưa học Phật Phật pháp đó, là sư phụ đã hay thích đọc về Trung Hoa vô cùng, nên mình biết nó trước cả Phật pháp nữa, nhưng mà mình đâu có biết tư duy, mình đâu có biết suy nghĩ gì đâu. Nhưng mà tự nhiên sư phụ cũng từ có mình có một cái suy nghĩ là một khi mà mình mà chán Phật pháp là hết đường cứu. Thành ra mình có thể chán, nếu mình chán như cái này đó thì là đời mình nó lên, may ra nó lên đó. Tức là mình bắt đầu chán ngũ dục, mình bắt đầu chán tất cả những cái gọi rằng là đó là hưởng thụ của thế gian đó, mà mình bắt đầu mà mình càng lúc mình càng cảm thấy mình không thể lìa Phật pháp, tức là lúc nào nó cũng dính ở trong đầu mình đó. Thì may ra đời mình mới có cái cơ để thoát được. Và một khi mình thấy mình chán Phật pháp là mình nguy hiểm, là giống hệt như Trăng Công. Tại khi chán Phật pháp thì nó chọn gì giờ? Cái ngược lại thì chết chắc. Thành ra cái người tu hành mà một khi cảm thấy rằng là Phật pháp mà bo đó, là biết là mình đang ở Trăng Công đó, thì viết cái chữ Tề Trăng Công lên xong rồi ngồi ngắm đó. Thì khi nào mà mình cảm thấy là Phật pháp sao nó chán quá, nó bo đó, rồi mình chết chắc thôi. Cái câu chuyện nó cho mình những cái ý tưởng như vậy, cho mình cái ý tưởng mà giống như là nó Yến Anh cũng biết như vậy. Và Yến Anh cũng biết như vậy, cho nên Yến Anh cũng cái chuyện đó thì nó dễ dàng thì cũng thôi lui thôi, mà không có bám víu, mà không có phải bị đau khổ giống như là Khuất Nguyên, mà đến độ phải nhảy xuống sông Tương mà tự vẫn chết. Thì thiệt rằng là so với Yến Anh thì thiệt là cố chấp cực kỳ và kém. Yến Anh người khôn ngoan hơn, cho nên làm được nhiều cái việc lợi ích hơn. Rồi đến cái câu chuyện tiếp đó.